đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin, phần cuối có bài Cùng làm kinh tế với hợp tác xã. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Ủy ban nhân dân thị xã vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền thực hiện 3 đề án dự án quan trọng hướng tới 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 1930-2030. Giai đoạn năm 2025 đến trước tháng 2 năm 2030, tập trung tuyên truyền ý kiến kết luận chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đề án xây dựng bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm, trở thành quyết tâm chính trị của toàn đảng, toàn dân, toàn hệ thống chính trị trong quá trình triển khai đề án. Giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2028, tập trung tuyên truyền chủ trương của đảng về tính cấp thiết của chuyển đổi số và ý nghĩa của đề án chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, khẳng định chuyển đổi số là xu hướng tất yếu trong bối cảnh hiện nay, nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc chuyên môn, đồng thời xây dựng văn hóa, làm việc trên môi trường số của các cơ quan đảng. Giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2027, tập trung tuyên truyền về sự cần thiết phải đầu tư, xây dựng, mục tiêu, quy mô, địa điểm triển khai dự án cải tạo, nâng cấp và xây mới khu nhà khách Hồ Tây. Ủy ban nhân dân các xã phường tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên và nhân dân sưu tầm, chuyển giao, hiến tặng tài liệu, tư liệu hiện vật về Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nhân vật lịch sử, lãnh đạo tiêu biểu và các đồng chí, Tổng Bí thư của Đảng để xây dựng bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam. Ủy ban nhân dân thị xã vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2025. Kế hoạch yêu cầu các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm trọng điểm, thiết thực hiệu quả, tiết kiệm, bảo đảm đúng các quy định hiện hành gắn với tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn như kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Phú Yên 1 tháng 4 và ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, kỷ niệm 71 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 7 tháng 5, kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5, kỷ niệm 80 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công 19 tháng 8 và ngày quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9. Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện, nay là thị xã Đông Hòa 1 tháng 7. Kỷ niệm năm tròn ngày sinh, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của đảng, nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của đảng và cách mạng Việt Nam. Kỷ niệm năm tròn và các sự kiện lịch sử quan trọng, v.v. Ủy ban nhân dân các xã phường căn cứ kế hoạch này và tình hình của địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, vận động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường, xã tham gia hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm, từng bước xã hội hóa các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và của địa phương. Ủy ban nhân dân thị xã vừa có văn bản triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2025. Theo đó, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xã theo dõi giám sát việc triển khai các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và thị xã, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của Trung ương, tỉnh, thị xã giao. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ vướng mắc để triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm chất lượng và tiến độ công việc. Rà soát, xác định các văn bản quy phạm pháp luật, chịu sự tác động để chủ động xử lý hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý. Nắm bắt thực tiễn, kịp thời phát hiện các vấn đề vướng mắc phát sinh khi sắp xếp tổ chức bộ máy để đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ. Tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, các dự án lớn trọng điểm của tỉnh đang triển khai trên địa bàn và các công trình dự án của thị xã. Về đích đúng tiến độ, phấn đấu vượt tiến độ đề ra, nhất là các công trình có kế hoạch hoàn thành trong năm 2025. Thúc đẩy mạnh mẽ việc công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, v.v. Doanh thu sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận của hợp tác xã chia lãi cho thành viên góp vốn và trích lại duy trì hoạt động của các quỹ. tại Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Hòa Thành, năm 2024, tổng lợi nhuận sau thuế là hơn 974 triệu đồng. Hợp tác xã dành hơn 800 triệu đồng, trích lập các quỹ, trong đó hơn 774 triệu đồng dành cho các quỹ liên quan đến hoạt động hỗ trợ sản xuất. Theo ông Phạm Đức Hậu, giám đốc hợp tác xã này, thủy nông, giao thông và kênh mương nội đồng thường tốn nhiều chi phí bởi nó gắn với các hoạt động xây dựng. Để đảm bảo việc tưới tiêu đi lại trên đồng ruộng ổn định hoạt động sản xuất, hợp tác xã luôn dành kinh phí, duy trì hoạt động phục vụ sản xuất. Trong năm, hợp tác xã đã dùng máy móc nạo vét gần 11.000 mét và đúc 20 cống lắp đặt trên một số tuyến mương. Hợp tác xã cũng tu bổ gia cố lề bê tông đoạn trước Ủy ban Nhân dân xã với chiều dài khoảng 100 mét và bê tông hóa đoạn kênh mương từ nhà ông Nguyễn Xuân đi Gò Đế dài 155 mét. Đối với đường giao thông nông thôn, hợp tác xã bê tông hóa đoạn Gò Đình dài 105 mét. Đơn vị còn dùng đất đá để tu bổ, gia cố các đoạn đường nội đồng, bờ lô đội 2 hướng đi Hòa Tân Đông dài 400 mét, bờ lô 15, bờ lô đội 2, bờ vùng đội 5 phía đông. Trên các tuyến đường giao thông nội đồng, hàng vụ, hợp tác xã thuê máy cày dọn dẹp sau mỗi vụ thu hoạch giúp phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển nông sản cho các thành viên. Ủy ban dân thị xã Đông Hòa vừa tổ chức tổng kết công tác phòng chống sốt xuất huyết năm 2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Theo báo cáo, trong năm 2024, toàn thị xã đã xảy ra 731 ca bệnh sốt xuất huyết với 39 ổ dịch tại 8 xã phường, tăng 54,8% so với cùng kỳ năm 2023. Trung tâm y tế đã triển khai chiến dịch diệt lăng quang bò gậy chủ động 3 đợt trên năm tại các địa bàn trọng điểm. Để tiếp tục triển khai các hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Trung tâm Y tế thị xã phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền để người dân hưởng ứng tích cực các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân và cộng đồng. Cụ thể như đậy kín không cho muỗi vào đẻ trứng, thả cá ăn lăng quang vào các dụng cụ chứa nước lớn, thau rửa thường xuyên các dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lập ức các dụng cụ không dùng nhưng có khả năng chứa nước, thường xuyên thay nước bình hoa, bình đựng nước trong quạt hơi nước, thu dọn các vật phế thải dễ gây đọng nước quanh nhà như chai lọ, vỏ đồ hộp, lốp xe v.v. Tăng cường công tác giám sát, điều tra côn trùng tại phường xã trọng điểm, các ổ dịch cũ và mới phát sinh. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99MHz. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Cùng làm kinh tế với hợp tác xã. Thưa quý thính giả, hợp tác xã trực tiếp thu mua nông sản tạo việc làm cho thành viên. Hợp tác xã gián tiếp đồng hành giúp tăng khả năng tiêu thụ trên thị trường. Qua kênh của hợp tác xã, sản phẩm của thành viên và các doanh nghiệp hộ kinh doanh khác được xúc tiến thương mại. Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Hòa Xuân Tây 1, Hợp tác xã Hòa Xuân Tây 1 ở phường Hòa Xuân Tây vừa có buổi khảo sát tại xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa để hướng dẫn hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Ninh Ích quy trình xử lý đất làm sen trên diện tích 5 hectare. Trong đó, hợp tác xã Hòa Xuân Tây 1 cung ứng giống sen cao sản, sen chuyên lấy hạt và hướng dẫn kỹ thuật để đảm bảo cây trồng phát triển tốt trên đồng đất địa phương. Đây là một trong rất nhiều hoạt động đa dạng giống cây trồng tăng khả năng tiêu thụ cho nông sản địa phương của hợp tác xã Hòa Xuân Tây 1. Ông Huỳnh Văn Bảo, giám đốc hợp tác xã Hòa Xuân Tây 1 cho biết, hợp tác xã không bao tiêu sản phẩm sen cho bà con mà nghiên cứu cho ra đời nhiều loại giống sen khác nhau theo nhu cầu thị trường giúp bà con dễ dàng tiêu thụ. Thời gian qua, ngoài giống sen hồng truyền thống của địa phương, hợp tác xã sản xuất thêm giống sen chuyên hoa, cho hoa lá kép và giống sen cao sản chuyên hạt. Hợp tác xã đã cung ứng giống sen cho Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trồng tại vườn sen của công trình hợp tác xã với Bắc Hồ và bán giống cho nhiều đơn vị cá nhân khác. Từ đầu năm 2025 đến nay, hợp tác xã liên kết cung ứng giống sen cao sản cho Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Ninh Ích. Toàn bộ cây sen, từ lá, đài đến củ thân đều có giá trị kinh tế và càng mang giá trị kinh tế cao hơn khi hiện nay trở thành nguyên liệu phục vụ đông y, thực phẩm, thẩm mỹ và tơ đan khăn. Với bà con trong phường, hạt sen vẫn dễ tiêu thụ nhất, Vì vậy, việc đưa giống sen siêu hạt nhân rộng trên đồng ruộng sẽ giúp bà con đạt giá trị kinh tế tốt nhất. Còn Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Hòa Thành có thể bao tiêu 100% lúa đạt chất lượng sau thu hoạch cho bà con. Tuy nhiên, hơn 2 năm qua, bà con đủ khả năng tự tiêu thụ. Hợp tác xã cũng như các hộ kinh doanh, doanh nghiệp chỉ là một trong những kênh để bà con lựa chọn. Điều này cho thấy đầu ra tiêu thụ hạt lúa cho bà con không còn là vấn đề lớn như nhiều năm trước. Theo ông Phạm Đức Hậu, giám đốc hợp tác xã này, sau một thời gian dài triển khai các chương trình giống nông hộ, lúa chất lượng cao, bà con đã chủ động sản xuất gắn với mục đích tiêu thụ, tức là hộ nào xác định bán lúa làm bột bánh, bánh tráng, bánh xèo v.v. Hộ nào bán lúa để sản xuất gạo chất lượng cao, tùy theo mục đích để tìm loại giống lúa phù hợp, gieo xạ ngay từ đầu vụ. Còn hợp tác xã để chủ động cũng thuê đất 5% của địa phương hoặc liên kết với thành viên, tăng diện tích sản xuất, đảm bảo nguồn nguyên liệu cho chế biến sản phẩm gạo Hòa Thành chất lượng cao. Hợp tác xã xác định đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm để tăng nhu cầu tiêu thụ lúa, giúp tăng giá trị hạt lúa cho bà con. Ông Đặng Kim Ba, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh cho biết, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đang triển khai đề án xúc tiến thương mại năm 2025 với điểm nhấn đầu tiên là đưa sản phẩm của các hợp tác xã tham gia hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tại đây, nông sản địa phương được các doanh nghiệp trong và ngoài nước biết đến. Các hợp tác xã cũng học hỏi được thêm kinh nghiệm quảng bá sản phẩm để tăng khả năng kết nối và tiêu thụ. Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục đồng hành các hợp tác xã trong tìm kiếm thị trường và đưa sản phẩm hợp tác xã đến với đông đảo khách hàng trong và ngoài tỉnh. Ngoài sản phẩm của hợp tác xã, sản phẩm của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh khác cũng được hỗ trợ xúc tiến thương mại qua kênh của Liên minh Hợp tác xã. Cũng theo Liên minh Hợp tác xã tỉnh, khi đưa sản phẩm của các hợp tác xã đi tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại, đơn vị cũng mời thêm các hộ kinh doanh, doanh nghiệp có sản phẩm OCOP hay sản phẩm mang thương hiệu địa phương cùng tham gia. Mục đích là vừa để đa dạng nguồn hàng, vừa tạo liên kết giữa hợp tác xã với các đơn vị khác và hỗ trợ đưa thương hiệu địa phương ra thị trường rộng lớn hơn. Sau đây là thông báo. Qua đối thoại vận động, đến nay các hộ bà Huỳnh Thị Phi, ông Lê Văn Ngọc và ông Lê Văn Vương ở xã Hòa Tâm đã tự nguyện chấp hành, tháo gỡ bàn giao mặt bằng. Còn lại các hộ, Ủy ban dân thị xã tiếp tục vận động gia hạn theo các quyết định. Quyết định gia hạn thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Văn Tân, xã Hòa Tâm. Theo Điều 1 Quyết định số 767 ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa, từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2025. Quyết định gia hạn thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Thành Liêm, xã Hòa Tâm, tại Điều 1 theo Quyết định số 765 ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa, từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2025. Quyết định gia hạn thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Mai Kim Trung, xã Hòa Tâm, tại Điều 1 Quyết định số 769 ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa, từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2025. Quyết định gia hạn thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Lương Văn Minh, xã Hòa Tâm, tại Điều 1, theo Quyết định số 768 ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban dân thị xã Đông Hòa, từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2025. Quyết định gia hạn thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Huỳnh Thanh Lập, tại Điều 1, theo Quyết định số 766 ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban dân thị xã Đông Hòa, từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2025. Quyết định gia hạn thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Văn Tiến, xã Hòa Tâm, tại Điều 1, theo Quyết định số 770 ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban dân thị xã Đông Hòa, từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2025. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.